Sam Dallas mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 4 phút sáng ngày thứ Sáu, ngày 24 tháng 2 năm 2017. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Đăng Khoa.
Và Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas thứ Sáu, anh Quang Hưng ơi.
Vâng, đúng như vậy anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Hôm nay là ngày thứ Sáu cuối tuần rồi, trời đẹp quá chị Thu Nga.
Vâng, đúng như vậy. Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng trở lại. Quang Hưng đi trốn nắng của mùa hè. Bây giờ quay lại đó, thì ngày hôm nay trời đẹp, vừa mùa thu mà buổi tối là mùa đông. Bây giờ là 56 độ, cao nhất là 64 và buổi tối là 38, trong khi ngày hôm qua là gần khoảng 85 độ, tức là cách nhau khoảng 20 độ. Ngày nay sẽ không có mưa, trời đẹp vô cùng. Ngày thứ Bảy trời cũng vẫn tiếp tục đẹp nhưng mà lại lạnh hơn, 58-40 độ. Và ngày Chủ nhật thì có thể là có mưa, 40% có mưa vào ngày Chủ nhật. Và nhiệt độ là 71-58. Cái nhiệt độ nó cứ lên xuống như vậy hoài. Và ngày hôm qua khi mà trời nóng quá như vậy thì những cái bông phấn nó bay khắp nơi, nhất là ngày hôm qua thì gió thổi mạnh nữa. Thời tiết rất là khó tiên đoán, phải không Đăng Khoa?
Vâng, dạ vâng, đúng như vậy. Hôm nay là những cái ngày cuối tháng 2, chúng ta cũng gần bước qua tháng 3, thì có lẽ là mùa xuân nó đã thật sự đến và mùa đông thì đã không còn đối với thành phố Houston cũng như Dallas. Ngày hôm nay thì nhiệt độ lên cao nhất của thành phố Houston là 83 và buổi tối xuống thấp là 51. 20% cơ hội mưa cho ngày hôm nay, gió theo hướng Tây từ 10 tới 15 dặm một giờ. Qua ngày mai thì không có phần trăm cơ hội mưa nào, tuy nhiên nhiệt độ thì lại giảm xuống đôi chút, không có nhiều. Ngày mai thì cao nhất là 70 và buổi tối xuống thấp là 50. Đến ngày Chủ nhật thì 30% cơ hội mưa và nhiệt độ lại tăng lên trở lại là 75 và buổi tối xuống thấp là 66. Cho tới những ngày đầu tuần thì có tới 50% cơ hội mưa và nhiệt độ thì cao nhất vào những ngày đầu tuần sẽ là 82, 83 và buổi tối xuống thấp là 70, 71.
Và thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tại Houston, Conoco dành cho bản tin đầu tiên nói về xác lệnh mới về trục xuất những người di dân bất hợp pháp của Tổng thống Donald Trump đã khiến cho rất là nhiều những gia đình, nhưng mà trong câu chuyện này là gia đình của chị Rose và anh Jose Escobar. Và cả gia đình này thì giống như rằng là tất cả đều sụp đổ và mong chờ một kỳ tích. Lát nữa đây thì cô Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Vẫn liên quan đến Tổng thống Donald Trump thì tại Tòa Bạch Cung, Tổng thống Donald Trump đã nói với các giới chức lãnh đạo của các hãng xưởng rằng trong ngày hôm qua rằng những ngày bị đối xử bất công với Mỹ Tây Cơ liên quan đến vấn đề thương mại, vấn đề di trú cũng như là tội phạm đã qua đi. Nhưng tại Mỹ Tây Cơ thì vị đứng đầu của Bộ Nội an là ông John Kelly đã nói một cách ngược lại rằng để mà trấn an những nỗi lo sợ của mọi người về việc sử dụng quân đội và chắc chắn rằng đối với những người lính của Hoa Kỳ thì sẽ không được sử dụng như là những nhân viên an ninh biên giới nhằm chỉ để bảo vệ biên giới mà thôi. Và một bản tin kế tiếp liên quan đến năng lượng thì những người đứng đầu của Quốc hội tiểu bang Texas đang cố gắng để cắt giảm những ngân khoản dành cho việc nghiên cứu năng lượng tái tạo. Thì trong hàng thập kỷ vừa qua, chính quyền Hoa Kỳ đã chi hàng chục tỷ Mỹ Kim để thúc đẩy thị trường năng lượng kỹ thuật. Theo đó là họ tin rằng đây là tương lai của kỹ nghệ năng lượng, từ những tấm panel về năng lượng mặt trời cho đến những nhà máy năng lượng hạt nhân để phục vụ cho mục đích năng lượng thì đều đã được đổ tiền rất nhiều. Nhưng bây giờ thì tiểu bang Texas đang nghiên cứu để cắt giảm những ngân khoản này. Và lát nữa đây Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Cuối cùng nói đến ông thượng nghị sĩ của tiểu bang Texas là ông Ted Cruz. Thì sau khi thất bại trong cuộc chạy đua bầu cử vào năm ngoái thì ông Ted Cruz đã có màn trở lại với sân khấu quốc gia trong ngày hôm qua tại hội nghị hành động chính trị của đảng bảo thủ hàng năm. Thì ông thượng nghị sĩ Ted Cruz đã kể về chuyến đi thăm McAllen, một khu vực nằm giữa biên giới của tiểu bang Texas và Mexico. Thì ông đã nói rằng các giới chức của an ninh biên giới đã nói với ông rằng việc những di dân lậu vượt biên giới đã giảm một cách nhanh chóng kể từ khi Tổng thống Trump ra những sắc lệnh siết chặt việc ngăn chặn những người di dân bất hợp pháp. Và đó là những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khu Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay, bản tin đầu tiên nói về chuyến đi của ông Bộ trưởng Ngoại giao Tillerson và Bộ trưởng Nội an Kelly. Hai vị này đã đến Mỹ và họ đã có một cái cuộc họp với lại các giới chức cao cấp của Mỹ Tây Cơ. Cuộc họp này cho thấy đã có một sự, hai bên có những cái sự tương nhượng và cuộc họp đã dẫn đến một kết quả tốt về một số các vấn đề gây tranh cãi hiện nay như là di dân, xây một bức tường biên giới và vấn đề mậu dịch. Trong khi đó thì Sở Cứu Hỏa và Sở Cảnh sát hiện nay đang nhắm vào cái ngân sách của cơ quan chuyển vận nhanh của thành phố Dallas, tức là DOT, để có thể giúp đỡ họ trong vấn đề vực dậy cái hệ thống hưu trí vốn đang gặp trở ngại của họ. Bản tin chính ngày hôm nay nói về cơ quan thiện nguyện United Way ở thành phố Dallas. Họ chụp một cái tấm hình hai cầu thủ nổi tiếng của đội Dallas Cowboys là anh Tony Kessler và cầu thủ Troy Aikman. Họ đang bàn thảo về việc sẽ gây quỹ cho cơ quan thiện nguyện United Way ở thành phố Dallas trong ngày hôm qua ngay tại khách sạn Joe ở khu downtown Dallas. Anh cựu cầu thủ của đội Dallas Cowboys Eichmann này sẽ là cái người hướng dẫn cho chương trình vận động gây quỹ của cơ quan thiện nguyện này trong tài khóa 2017 và 2018 sắp tới đây. Bản tin cuối cùng nói về thành phố McKinney. Hiện nay thì thành phố này đang dự trù sẽ xây một xa lộ của Hoa Kỳ, tức là xa lộ 380 đi ngang qua thành phố và sẽ vượt qua khá nhiều các khu dân cư. Bộ giao thông của tiểu bang Texas hiện nay cũng đang giải quyết về cái nạn kẹt xe của một trong những cái quận được xem là phát triển mạnh ở khu vực miền Bắc Texas, đó là quận Collin County. Những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas vừa gửi đến quý vị, anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn Quang Hưng. Quý vị, là hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle cũng có một bản tin nói rằng là trong nhiều năm qua thì chính phủ Hoa Kỳ đã chi hàng chục tỷ Mỹ Kim để tăng tốc độ phát triển trên thị trường kỹ nghệ năng lượng, mà nhiều người tin rằng đây là tương lai của nền công nghiệp của Hoa Kỳ, từ việc là lấy cái năng lượng từ các cái tấm panel mặt trời để sử dụng trong các lò phản ứng hạt nhân. Và Bộ Năng lượng Hoa Kỳ tuyên bố trên Twitter của mình là xây dựng nền kinh tế năng lượng mới là mục tiêu chính của tương lai. Nhưng khi mà cựu Tổng thống Barack Obama vừa ra khỏi Tòa Bạch Cung thì một liên minh bao gồm các chính trị gia bảo thủ, dẫn đầu là dân biểu Lamar Smith tại thành phố San Antonio, người rất là có quyền lực của Ủy ban Khoa học, Không gian và Công nghệ, cho rằng sự thay đổi là phụ thuộc vào chính phủ chứ không phải là thị trường, để mà quyết định tương lai của ngành kỹ nghệ năng lượng nước này trong một nỗ lực để tạo ra một nền kinh tế phụ thuộc không nhiều vào các carbon. Và đồng thời thì dân biểu Smith cũng muốn cắt giảm kinh phí cho hiệu quả năng lượng và nghiên cứu năng lượng tái tạo. Các chính trị gia đang đặt câu hỏi là một chương trình này vốn đã có từ thời của cựu Tổng thống George W. Bush cho các dự án thay thế kỹ nghệ năng lượng nhưng vẫn không thể hoàn thành bởi vì việc thiếu kinh phí. Tuy nhiên thì Jerry Murray là giám đốc của Sở Văn phòng Khoa học Năng lượng cho biết rằng các chương trình cho vay đã được lập ra và đã có, nhưng vẫn có những khó khăn khi các cái kỹ nghệ mới thường phải mất nhiều thời gian để thử nghiệm và các cái công ty rất là khó trong việc tìm cái nguồn tài trợ trong một thời gian ngắn. Và các cái chương trình bảo lãnh vay vốn hiện đã thúc đẩy các dự án xây dựng trị giá hàng tỷ Mỹ Kim tại các tiểu bang như là Georgia và Louisiana, nơi mà Bộ Năng lượng của Hoa Kỳ đã cung cấp một số tiền lên đến 2 tỷ Mỹ Kim vốn vay cho một nhà máy sản xuất methanol gần các cái mỏ dầu để giúp tăng trưởng sản lượng dầu thô tại hai tiểu bang này. Trợ giá cho vấn đề năng lượng là một trong những điều mà cần phải làm của cả hai đảng. Nick Lawrence là một nhà nghiên cứu tại Heritage Foundation nói, và ông nói thêm rằng là các thành viên của Quốc hội không dù là có thuộc đảng Cộng hòa hay là của đảng Dân chủ thì cũng nên có những kế hoạch cho việc tài trợ năng lượng cho kỹ nghệ tương lai mà Hoa Kỳ đang hướng đến, và cũng nên chi ra một cái số tiền phù hợp để mà thay đổi. Bởi vì trong vòng vài chục năm nữa thì cái việc mà lấy năng lượng từ những cái tấm panel là một trong những cái để tiết kiệm được cái số tiền một năm phải bỏ ra cho nền kinh tế Hoa Kỳ, và do đó cũng sẽ giúp cho cái nền kinh tế Hoa Kỳ phát triển hơn so với hiện nay. Trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. Thưa quý vị, một công tố viên đặc biệt đã được chỉ định để điều tra hồ sơ hình sự phàn nàn chống lại bà Sharon Wilson là Tarrant County District Attorney, và nhân viên của bà đã được xác nhận là không đủ bằng chứng buộc tội và đã di chuyển hồ sơ. Công tố viên đặc biệt đó là Moran Shelton, là District Attorney của Wichita County, đã nói quyết định không có tiến xa hơn. Trong đơn tố cáo có liên quan tới việc bà Wilson đã gửi một email cho nhân viên qua email cá nhân của họ, mời họ tham gia việc gây quỹ và trông đợi người ta tặng từ 100 cho tới 1.000 đồng. Và cái tờ tố cáo cho rằng bà Wilson đã vi phạm luật Texas, đã dùng sai phương cách để có được những information. Và trong một email trả lời, bà Wilson nói trong email gửi ra là với sự tôn trọng, bà mời tất cả mọi người trong cái list của năm rồi và không bắt buộc phải đóng góp. Và bà cũng đã công nhận bà làm điều đó sai và nó sẽ không làm vậy nữa. Việc điều tra bắt đầu từ mùa thu năm ngoái và sau đó hồ sơ được chuyển từ Tarrant County tới tòa 97 District. Thẩm phán District Judge là Jack McGoy ở Montgomery County. Thẩm phán McCoy đã ký một lệnh vào ngày 26 tháng 10 năm 2016 giải thích là ông đã disqualify Wilson về những hành động bị Comland và đã đưa sang cho văn phòng điều tra của tờ Texas Rangers. Shelton, vị công tố viên đặc biệt được chỉ định bởi McCoy vào tháng 11, bà nói là bà đã gửi thư cho thẩm phán hôm thứ Tư và cho biết sau khi xem xét hồ sơ và nói chuyện với văn phòng Texas Rangers, bà thấy không có đủ bằng chứng để buộc tội bà Wilson và sẽ không có một cuộc điều tra nào nữa trong tương lai về vụ này. Bà Shelton từ chối tiết lộ thêm chi tiết của việc này, nhưng mà tờ báo Star Telegram tự tìm thấy về cái vụ email của bà Wilson. Trong email thứ nhì, bà Wilson gửi ngày 28 tháng 9 cho nhân viên mời họ tham dự buổi gây quỹ tại The National Calgary Museum và Hall of Fame. Bà viết là Sharon sẽ cảm ơn rất nhiều người support 1.000 đồng, 500 đồng, 250 đồng, 100 đồng. Nhưng những người tiếp tân danh dự tại buổi gây quỹ có rất nhiều người tham dự, kể cả dân biểu tiểu bang Jane Nelson, dân biểu tiểu bang Kelly Hancock và County Judge Glenn Whitney. Tranh luận về việc này, theo lời các nhà chuyên về luật thì bà Wilson đã hành động không đúng, đã dùng quyền của cơ quan chính phủ đòi hỏi sự đóng góp tiền bạc của nhân viên là một hành động phạm pháp dưới điều luật The Hatch Act. Bà Wilson ở vị trí Criminal District Judge cho 23 năm và tuyên thệ nhậm chức District Attorney vào tháng Giêng năm 2015. Trở lại với Khôi Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle có nói về sự ảnh hưởng của sắc lệnh về trục xuất mới của Tổng thống Donald Trump. Câu chuyện kể về gia đình của chị Rose và anh Jose Escobar. Thì anh chồng này bị các cơ quan di trú ra lệnh trục xuất về lại El Salvador, nơi mà anh đã rời bỏ cách đây 16 năm. Thì theo như sắc lệnh mới được ký trong tháng vừa rồi bởi Tổng thống Donald Trump và những văn bản hướng dẫn việc thực thi mới được công bố trong năm này, thì các chuyên gia nói rằng mỗi một di dân bất hợp pháp bây giờ là ưu tiên để trục xuất, không cần biết người này sống ở Hoa Kỳ bao lâu. Và nếu những người này mặc dù không có vi phạm những tội phạm hình sự, nhưng mà đã vi phạm vào luật di trú. Khi mà nhận được bản tin này thì người vợ chị Rose đã giống như là sét đánh ngang tai. Chị đã, người chồng đã bị bắt bởi vì đã nhập cư bất hợp pháp vào Hoa Kỳ vào năm 2011. Sau đó thì anh này đã không xuất hiện tại tòa để nghe phán quyết của tòa. Chị Rose mặc dù là công dân Hoa Kỳ, citizen đàng hoàng, nhưng mà không thể nào giúp gì được cho anh chồng, nên vì thế chị này đã quyết định chạy đi khắp các cơ quan để gây từ các cơ quan truyền thông cũng như gây sự chú ý của quốc hội, và cuối cùng thì các nhân viên của sở di trú cũng đồng ý thả anh Joe ra. Tuy nhiên, anh này phải chờ lệnh trục xuất bởi vì một số thủ tục giấy tờ vẫn còn đang trì hoãn trong thời điểm đó. Và đây chỉ là một phần trong chương trình được thực hiện trong những năm trước bởi chính quyền của cựu Tổng thống Barack Obama, người đã nói rằng ông muốn tập hợp những nguồn lực của chính quyền trong việc trục xuất những di dân bất hợp pháp có hồ sơ hình phạm pháp hình sự hơn là trục xuất những gia đình, những người mà không có vi phạm về những tội ác và đã sống ở đây nhiều năm cũng như có con là công dân Hoa Kỳ. Nhưng bây giờ dưới những sắc lệnh mới của Tổng thống Trump thì ưu tiên này đã bị bãi bỏ và nó gây ra nỗi sợ hãi cho rất là nhiều những cư dân nhập cư bất hợp pháp trong thời gian trước đây được sự bảo vệ của chương trình Tổng thống Obama. Các luật sư cũng như những người ủng hộ trên toàn quốc đang phải chạy đua để mà tư vấn cho khách hàng của mình cũng như những người thân quen về cách những người này nên lấy hẹn với cơ quan di trú cũng như thậm chí có thể phải xuất hiện tại tòa để giải quyết tình trạng của mình. Theo hướng dẫn mới của Tổng thống Donald Trump thì những biện pháp bảo vệ những người di dân trẻ, thường gọi là Dreamer, đã hợp thức hóa trong chương trình của Tổng thống Obama để có thể xin giấy phép tạm thời đi làm vào năm 2012. Tuy nhiên, về trường hợp bắt giữ anh Escobar thì theo như các chuyên gia về pháp lý cho biết rằng là điều này đã dấy lên hồi chuông báo động về việc có rất là nhiều những người như anh Escobar không vi phạm pháp luật nhưng vẫn bị trục xuất và họ cho biết rằng là không biết tình trạng sẽ đi về đâu. Bởi vì tất cả những điều này chỉ là tạm thời, nên theo như các hướng dẫn của những cơ quan bảo vệ thực thi pháp luật thì họ cho biết rằng là chính quyền hiện tạm hoãn việc trục xuất nếu có một số lý do về những người liên quan. Thí dụ, những người này không cần, những người này có thể không biết là họ già hay trẻ, họ sống ở đây bao lâu rồi, nhưng họ sẽ bị trục xuất nếu họ có vi phạm pháp luật. Còn họ sẽ được xem xét nếu mà những người thân của họ tại Hoa Kỳ hoặc là họ có cống hiến gì cho xã hội hay không thì có thể họ sẽ được cấp về một số giấy phép để tạm thời ở lại, chứ không phải là được những giấy tờ hợp thức hóa. Và anh Escobar thì công câu chuyện này thì cũng đã được thả ra và anh đã bắt đầu cuộc sống mới với lại người vợ của mình, không còn phải lo sợ về việc đóng các cửa sổ màn lại để trốn tránh nữa. Và bây giờ thì anh cũng như gia đình đã có một cuộc sống ổn định khi mà họ cũng đã quyết định mua sắm thêm những đồ dụng trong gia đình, trong khi trước đó thì không dám bởi vì không có những gì chắc chắn cho tương lai của họ. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, cơ quan chuyển vận nhanh hiện nay họ vẫn không biết được rằng là cái ngân sách của họ có thể sẽ bị cơ quan về hưu trí của các cảnh sát cũng như là sở cứu hỏa của thành phố Dallas cướp lấy để mà có thể giúp cho họ vực dậy cái hệ thống hưu trí của họ vốn đang gặp trở ngại rất nhiều. Nghị viên Scott Witt là ủy viên của Ban Hội đồng Quản trị về hệ thống hưu trí của sở cảnh sát và sở cứu hỏa đã soạn thảo ra cái nghị quyết nhằm tài trợ cho cái hệ thống hưu trí của họ. Họ có thể sử dụng 1/8 trên cái số tiền thu thuế thương mại của thành phố, mà số tiền này vốn đã được cung cấp cho cơ quan DOT, tức là cơ quan chuyển vận nhanh. Ông đã trình bày sự kiện việc này với lại các đồng nghiệp vào ngày hôm qua và đã được các tổ chức của Hiệp hội Sở Cứu Hỏa và Sở Cảnh sát ủng hộ từ ngày hôm thứ Tư trong một cuộc họp được xem là giấu kín. Với cái mục đích của ông Khuyết là yêu cầu các cử tri sẽ bỏ phiếu trong tháng 11 sắp tới đây, là chọn về cái việc sẽ sử dụng cái số tiền của DOT trong tương lai, họ tiếp tục chuyển đến cho DOT hoặc là sẽ chuyển cái số tiền đó vào quỹ hưu trí dành cho các nhân viên được xem là phục vụ cho cái vấn đề an toàn công cộng, chẳng hạn như là cảnh sát hoặc là sở cứu hỏa. Cơ quan DOT thì họ chưa từng bao giờ nghĩ đến là họ sẽ nằm trong một cái phần được xem là khá lộn xộn của cái tổ chức này. Những người thọ thuế, đóng thuế của thành phố Dallas đã gửi đến ít nhất là 260 triệu Mỹ Kim mỗi năm vào trong quỹ của DOT. Và cơ quan này cũng đã thâu nhận hơn 545 triệu Mỹ Kim tiền thu thuế về thương mại đến từ 13 thành phố nằm trong thành viên của họ cộng lại trong năm 2016. Và lập pháp thì cuối cùng cũng sẽ phải chuẩn thuận về một số những cái thay đổi nằm trong cái hệ thống hưu trí của Sở Cứu Hỏa và Sở Cảnh sát, bởi vì dù sao thì luật pháp của tiểu bang cũng là điều kiện chính để mà có thể điều khiển hoặc là giải quyết một số các vấn đề có liên quan đến hưu trí và quỹ tiền bạc. Để mà tuy nhiên thì cái cơ quan hưu trí này lại được hoạt động bởi được xem là độc lập của thành phố Dallas. Trở lại với anh Khôi Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Tu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Cô Nguyên, Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ 6, 24 tháng 2 năm 2017, nhằm vào ngày 28 tháng Giêng năm Đinh Dậu. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào bình minh, nhật báo truyền thanh. 9 giờ rưỡi là phần kinh tế và thị trường, 10 giờ là câu chuyện tâm linh, 11 giờ là công dân Việt-Mỹ, 12 giờ là phần tin tức, sau đó là bình luận. Và lúc 2 giờ là chương trình Garasell, 3 giờ là chiếc xe và bạn và từ 5 giờ là phần tin tức và nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi trên app của điện thoại iPhone hoặc là iPad hoặc là trên điện thoại Android. Quý vị cũng có thể nghe chúng tôi trên mạng Internet ở địa chỉ saigondanatradio.com và nghe chúng tôi trực tiếp 24 tiếng mỗi ngày bằng điện thoại qua số 641-552-5042.
Và chương trình của SBTN Texas ngày hôm nay là phỏng vấn ca nhạc sĩ Miên Du Đà Lạt của chương trình Hải Ngoại Thi Ca. Và ngày thứ Bảy là hội thoại đặc biệt với tuổi trẻ hải ngoại, bác sĩ Christine Ngọc Cao là một bác sĩ dược sĩ. Và ngày Chủ nhật là chương trình phỏng vấn các nhà đấu tranh dân chủ, tức là chương trình Từ Cánh Đồng Mây. về cái phần giao thông của cái ngày lễ bắt cầu thứ sáu như thế nào Quang Hưng?
Vâng, thưa chị và thưa quý vị thính giả, có một tai nạn xảy ra trên xa lộ 20 chạy về hướng Tây ở Duncan View. Đoạn xa lộ này gần với lại đường Cedar Ridge. Hiện nay chỉ có hai len giữa là có thể di chuyển được, cho nên là đoạn đường này hiện nay đang bị kẹt xe. Chúng tôi thấy cũng có một số các đoạn đường như là xa lộ 35 cũng đang bị kẹt từ đoạn nối kết với lại 75 Central Expressway đi về hướng đông trong khu downtown Dallas. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thương mại.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đi mua hộp xoàn không?
Chà, ngon hét, đi mua hộp xoàn mà làm như là đi mua quần áo vậy á. Nhưng cũng hay lắm cho em đi với.
Chị đang muốn tới tiệm hộp xoàn Symphony trong khu North East Mall đó. Ở đó, nghe nói nhiều hộp xoàn đẹp, nữ trang, đồng hồ Rolex nữa, mà giá đang discount.
Tiệm hộp xoàn Symphony bán đầy đủ các loại hộp xoàn được GIA, EGL, giám định, nhiều đồ trang sức, đồng hồ Rolex, Movada.
Đặc biệt nhẫn đính hôn, Verizio, Gabriel, đẹp sang, tuyệt vời luôn.
Symphony nhận trao đổi 100% giá trị trang sức cũ, 5 năm không tiền lời, zero down.
Đang giảm giá 60-70% các loại hộp xoàn, nữ trang, đồng hồ.
Giảm thêm 10% nếu nói nghe trên Radio Sài Gòn Dallas.
Tiệm trang sức Symphony nằm trong North East Mall, gần tiệm dealer số 1101 Melbourne Road, thành phố Hearst.
Điện thoại 817-537-2408, 817-537-2408. Symphony, một địa chỉ đáng tin cậy.
Kính thưa quý đồng bào, những người dân yêu nước đấu tranh chống Trung Cộng xâm lược và đòi hỏi dân chủ hóa đất nước còn đang bị đàn áp và tù đày dưới chế độ Cộng sản vô luân. Ngày dân tộc Việt Nam sẽ được tự do, dân chủ, độc lập và thái bình không còn bao xa. Bởi chính sách Biển Đông của Hoa Kỳ, đặc biệt là những quyết định có tính chiến lược của Tổng thống Donald Trump và các quốc gia vùng Đông Nam châu Á sẽ tác động gây biến vào tình hình chính trị và kinh tế tại Việt Nam. Và theo như cơ bút của công chúa Liễu Hạnh, tức Ngọc Sơn Quan Thánh tại đền Ngọc Sơn Hà Nội năm 1938, đoạn 21 viết rằng: "Khí về gà gáy oa oa, khắp nơi lại giấy can qua kinh trời. Quỷ ma đến lúc đi đời, phu nguyên trời đã định ngôi sẵn sàng. Chó mừng tân chủ rỡ ràng, bốn phương tấp nập lên đường hồi hương. Long hoa muôn thủa biên cương, Việt thường con cháu tiên rồng vẻ vang." Với niềm tin đó, chúng tôi xin kính mời quý vị đến tham dự buổi dạ tiệc gây quỹ đấu tranh tại nhà hàng Quốc Hương Golden vào lúc 6:30 chiều thứ Bảy, 25 tháng 2 năm 2017. Hòa thượng Thích Tịnh Đức sẽ cầu nguyện cho đất nước. Nghị viên luật sư Nguyễn Tâm từ California, người đã từng thành công trong nghị quyết chống treo cờ Việt Cộng, sẽ thuyết trình về quan điểm và đường hướng đấu tranh. Xin liên lạc ban tổ chức Lê Thành Có, nghệ sĩ Phan Đình Minh hoặc Quan Hưng, số 214-707-9699. Vé ủng hộ 35 đồng, VIP 50 đồng. Kính mời!
Gia đình bạn đông người, bạn lại mới có thêm con nhỏ. Bạn cần có một chiếc xe minivan chất lượng tốt, đủ chỗ ngồi thoải mái và an toàn cho cả gia đình bạn, đúng không? Chỉ có chiếc minivan Odyssey của Honda là hội đủ tất cả những yêu cầu của bạn. Tạp chí US News đã cho Honda Odyssey là number one trong tất cả các loại minivans. Mà đi đâu để mua một chiếc Odyssey để bạn hài lòng về giá cả đây? Hãy gọi cho thắng độ của Lutz Riley Honda 214-808-7491, 214-808-7491. Chắc chắn bạn sẽ hài lòng vì đã mua xe với thắng độ. 214-808-7491, 214-808-7491.
Anh ơi, gọi anh Vàng Nguyễn liền cho em đi, em mới ủi chiếc xe người ta nè.
Trời đất ơi, tháng rồi em mới hun nhẹ đầu người ta, bây giờ anh Vàng Nguyễn mới lo xong, hôm nay lại hun chiếc xe người ta. May mà có anh Vàng Nguyễn nhanh nhẹn kinh nghiệm, chứ nếu không thì chắc anh bắt thăng lên trời ở một mình cho rồi.
Khi lỡ bị tai nạn dù có lỗi hay không, hãy gọi ngay anh Vàng Nguyễn, một người bạn thân thiết trong cộng đồng, luôn giúp đỡ đồng hương lo liệu giấy tờ cần thiết cho quý vị. Sài Gòn
Radio. This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.